From Quezon City, Philippines.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha và Hội đồng Do Thái Thế Giới, sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các kinh sĩ rằng Vương cung Thánh đường Vatican là nơi cầu nguyện và làm chứng. Ngài gọi các kinh sĩ là những nhà cầu nguyện chuyên nghiệp. Sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các kinh sĩ Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Hội kinh sĩ đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 thành lập năm 1053, và 150 năm sau đó được Đức Eugenio thứ 4 củng cố thành một cộng đoàn tự trị có tổ chức. Các kinh sĩ Vương cung Thánh đường có nhiệm vụ làm cho Vương cung Thánh đường được sống nhờ phụng vụ, bác ái, mục vụ và hành chánh. Đức Thánh Cha cầu mong rằng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ngày càng trở nên một nơi cầu nguyện, thờ phượng và chúc tụng Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nghiệp vụ của người kinh sĩ chính là cầu nguyện. Điều mà một vị giáo hoàng luôn chờ đợi nơi các kinh sĩ là hiện diện bên mộ Thánh Phêrô để nhắc nhở cho mọi người biết rằng không gì quan trọng hơn Thiên Chúa, rằng giáo hội hoàn toàn hướng về Ngài và vinh quang của Ngài, rằng tính thối thượng của giáo hoàng là để phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội, hầu giáo hội phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa ba ngôi. Đức Thánh Cha còn nói với các kinh sĩ rằng bởi vì hằng ngày có cả hàng chục ngàn người vào Vương cung Thánh đường, cho nên cần phải có một cộng đoàn cầu nguyện để bảo đảm sự liên tục với truyền thống giáo hội, và đồng thời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng cho giáo hội và thế giới. Tin Liên Hiệp Quốc. Đại diện của Tòa Thánh khẳng định rằng không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo. Phát biểu tại phiên khoáng đại lần thứ 62 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu tuần trước, Đức cha Dominic Mambepti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã nói rằng không thể có hòa bình nếu không có sự cảm thông và cộng tác giữa các tôn giáo, và cũng không thể có cảm thông hay cộng tác giữa các tôn giáo nếu không có tự do tôn giáo. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng tôn giáo thiết yếu là một vấn đề hòa bình. Tôn giáo tuyệt đối không thể nào đi đôi với bạo động và khủng bố. Theo Đức cha Mambepti, chính khi nào tự do tôn giáo được tôn trọng thì lúc đó người ta mới có thể điểm mặt được những nhóm khủng bố dùng tôn giáo để biện minh cho những hành động không thể biện minh được. Đức cha Mambepti nói rằng để bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo vốn là biểu hiện của phẩm giá của người, các quốc gia còn phải có hành động cứng rắn và các tôn giáo cũng phải đảm nhận một phần trách nhiệm của mình. Nhắc đến những cuộc gặp gỡ của các tôn giáo tại Assisi, Đức cha Mambepti kêu gọi tổ chức những cuộc gặp gỡ liên tôn khác ở cấp quốc tế cũng như tại địa phương. Chỉ như thế mới mong đề ra được những chương trình giáo dục về bất bạo động, đối thoại, tôn trọng, tha thứ, công bình và hợp tác một cách cụ thể để xây dựng hòa bình trong những nơi đang có xung đột. Tin Nhật Bản. Vào ngày 24 tháng 11 tới đây, 188 vị tử đạo Nhật Bản vào thế kỷ thứ 18 sẽ được tôn phong chân phước tại Nagasaki. Nguồn tin trên đây đã được Linh Mục Manio Maeda, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, thông báo dựa trên lá thư của Bộ Truyền giáo gửi cho Đức cha Takio Okada, Giám mục Tokyo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Lễ nghi tôn phong chân phước cho 188 vị tử đạo trên đây sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Mỹ Jose Sariva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Theo Linh Mục Isao Hashimoto, trưởng ấn tòa giám mục Nagasaki, hiện đã có khoảng 20.000 người cư dân tham dự lễ tôn phong chân phước. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu Công giáo, Đức cha Okada đã hân hoan loan báo quyết định của Tòa Thánh. Ngài viết rằng, đức tin mà các vị tiền nhân đã để lại là một kho tàng. Đa số các vị tử đạo là các linh mục. Trong số 188 vị cũng có một số nữ tu và giáo dân. Nhóm 188 vị tử đạo này sẽ được gọi là Chân Phước Kibe và các bạn tử đạo. Cha Kibe trở lại Công giáo khi diễn ra cuộc bách hại tại Nhật Bản. Ngài đã trốn cuộc bách hại và sang Roma. Tại đây, Ngài gia nhập dòng tên. Sau khi chịu chức linh mục, Ngài quay trở lại Nhật Bản. Năm 1639, Ngài bị bắt và bị tra tấn cho đến chết tại Tokyo. Tin Roma, Tòa Thánh khẳng định rằng phải đặt phẩm giá và quyền con người lên trên quyền lợi quốc gia. Phát biểu tại Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức cha Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi phải đặt vấn đề tị nạn lên trên quyền lợi của quốc gia. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng, ngày nay vấn đề an ninh quốc gia được xem trọng hơn là việc bảo vệ con người, và tài chính cũng đi theo những hướng khác. Các thủ tục xin tị nạn cũng phức tạp hơn, khiến cho bao nhiêu người phải quằn quại trong các trại tị nạn, bị tước đoạt những quyền như được đi lại tự do hay có công ăn việc làm. Đức cha Tomasi nhắc lại rằng con số người tị nạn trên khắp thế giới hiện nay đã lên đến 6 triệu người. Con số những người phải đi lánh nạn ngay trong xứ sở của mình cũng đã lên tới 24 triệu người. Theo Đức cha Tomasi, công luận thế giới hầu như cũng đã trở thành dửng dưng trước sự kiện của hàng triệu con người phải bị bứng ra khỏi cuộc sống bình thường của họ và phải sống trong những điều kiện khốn khổ. Cũng tin Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhấn mạnh đến sự khác biệt chính đáng trong những lập trường chính trị của người tín hữu Kitô, miễn là những chọn lựa đó không nghịch lại với đức tin. Trong bài dẫn văn khai mạc tại tuần lễ Phúc âm hóa văn hóa do Đại học Công giáo Santa và Đại học Giáo hoàng Argentina tổ chức, Đức Hồng Y Renato Martino khẳng định rằng niềm tin Kitô không bao giờ được diễn tả chỉ bằng một lập trường chính trị duy nhất. Cho rằng một đảng phái hay một lập trường chính trị đồng nhất với những cảm nghiệm đức tin và đời sống Kitô là một phát biểu hàm hồ nguy hiểm. Có khác biệt trong những chọn lựa chính trị là một điều chính đáng, miễn là những chọn lựa đó không nghịch lại với đức tin. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình nói như sau. Giáo hội biết rằng mình không có thẩm quyền buộc phải chấp nhận giáo huấn của mình trong sinh hoạt chính trị, bởi vì mục đích của giáo hội là đào luyện lương tâm của người trong chính trị và góp phần gia tăng ý thức về những đòi hỏi thực sự của công lý, cũng như thái độ sẵn sàng hành động theo những đòi hỏi ấy, ngay cả khi phải hy sinh những quyền lợi riêng tư. Theo Đức Hồng Y Martino, đạo đức không phải là chuyện nhiễm ý mà là thành tố của đời sống chính trị và xã hội, bởi vì phẩm chất của cuộc sống con người, gia đình, các cơ chế và quốc gia tùy thuộc vào đó. Chính dưới cạnh đó mà giáo hội nói lên tiếng nói của mình. Giáo huấn xã hội của giáo hội không nằm đưa ra những luật lệ buộc công quyền phải tuân giữ hay đứng về phía một đảng phái nào, mà đúng hơn để cứu độ con người và canh tân xã hội. Tin Fatima, không có các tín hữu Kitô và giáo hội thì Âu Châu sẽ không còn trái tim. Đó là sứ điệp mà Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã đưa ra trong bài diễn văn khai mạc hội nghị quy tụ đại diện của 34 Hội đồng Giám mục Âu Châu. Hội nghị quy tụ 30 vị đại diện gồm Hồng Y và Giám mục Âu Châu đã diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 10 vừa qua tại Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Hiện diện trong hội nghị, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã chuyển đến các tham dự viên lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Re kêu gọi các Đức Giám mục Âu Châu đừng nản lòng, bởi vì đã đến giờ cần phải dấn thân, cho dẫu có những lực lượng đang cố tình đẩy các tín hữu và các giá trị Kitô ra bên lề. Về phần mình, Đức cha Jorge Ferreira de Costa Ortiga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cũng nói rằng cần phải liên kết trong niềm xác tín chung rằng niềm tin Kitô là một gia sản phi thường cho hiện tại và tương lai của Âu Châu. Làm suy giảm gia sản ấy, theo Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, sẽ gây ra nhiều thiệt hại lớn lao cho mọi người. Tin Vatican, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã đặt nghi vấn về cái chết của một vị giám mục Trung Hoa. Trong số ra ngày thứ hai vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã đề cập đến những hoàn cảnh lạ thường trong cái chết của đức cha Đăng Đinh Xiên, giám mục Hang Đăng thuộc tỉnh Hebei xảy ra hôm 9 tháng 9 vừa qua. Báo Người Quan sát Roma viết rằng tin về cái chết của vị giám mục này làm cho mọi người phải sửng sốt, bởi vì vị giám mục này xem ra không mang chứng bệnh nào. Đức cha Hang sinh năm 1939, thụ phong linh mục năm 1986 và được bổ nhiệm làm giám mục năm 1989. Ngài đã trải qua hơn 20 năm trong tù và từ năm 2006 bị giam giữ trong một nơi chẳng ai biết. Điều khiến phải đặt vấn đề hơn đó là việc chôn cất vị giám mục này. Báo Người Quan sát Roma cho biết Đức cha Hang qua đời vào lúc nửa đêm và được hỏa thiêu vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, không theo một nghi thức tôn giáo và cũng chẳng có sự hiện diện của bất cứ linh mục hay giáo dân nào. Ngoài ra, việc chôn cất cho tàn còn bị đập dưới sự canh phòng cẩn mật của công an. Tin Bắc Kinh, sau hơn 2 tháng mất tích, 9 nhà lãnh đạo Tin Lành lại được tìm thấy trong các trại lao động khổ sai tại Trung Quốc. Trong số 9 vị này, ông Li Mei hiện đang nằm bệnh viện để chữa trị các vết thương do bị tra tấn trong thời gian bị giam tù. Theo tin của Hội Trợ giúp Trung Quốc, một tổ chức không chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ hiện đang mở các chiến dịch tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc. 9 nhà lãnh đạo Tin Lành này đã bị bắt giữ hôm 15 tháng 7 vừa qua, khi họ đang hướng dẫn cầu nguyện trong một nhà riêng. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, tòa án tại tỉnh Hebei kết tội họ vì đã tổ chức thờ phượng ma quỷ và xem thường luật pháp quốc gia. Không một thân nhân nào của những người này được thông báo về việc họ bị bắt giữ. Tin Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khuyên nhủ các chúng sinh trau dồi đức hạnh và quan tâm đến mọi người. Nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp thường niên tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Nguyễn Văn Hòa đã đến thăm và chủ tế thánh lễ tại nguyện đường của Đại chúng viện Hà Nội cùng với ban giám đốc và giáo sư của Đại chúng viện. Trong bài giảng ngắn gọn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhắn nhủ các chúng sinh như sau: Giáo dân ngày hôm nay không để ý đến trình độ giảng thuyết hay óc tổ chức của các linh mục, cho bằng đời sống và lòng quan tâm của các linh mục đối với mọi người. Cuối thánh lễ, Đức cha Nguyễn Văn Hòa đã chúc lành cho Đại chúng viện và mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đại hội thường niên lần này của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bởi vì sẽ có nhiều đổi thay về nhân sự cũng như sứ mệnh của giáo hội tại Việt Nam trong thời gian tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha và Hội đồng Do Thái Thế Giới. Sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 10 vừa qua, tại Điện Vatican đã diễn ra cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Hội đồng Do Thái Thế Giới. Đây là cuộc hội kiến mà ông Maram Stern, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Do Thái Thế Giới, mô tả là chân tình và hữu ích. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AFP, ông Stern nói rằng Hội đồng Do Thái Thế Giới đã bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Cha vì tất cả những gì Ngài đã làm cho người Do Thái, và nhất là những gì Ngài sẽ làm. Ông cũng nói rằng, Đức Thánh Cha xem sự cộng tác giữa người Do Thái và giáo hội là vấn đề luôn được Đức Thánh Cha quan tâm. Hai vấn đề được Hội đồng Do Thái Thế Giới mang ra trình bày với Đức Thánh Cha là thái độ bài Do Thái của Iran và một đài phát thanh công giáo có chủ trương bài Do Thái tại Ba Lan. Trước hết, về thái độ bài Do Thái của Iran, Hội đồng Do Thái Thế Giới đã xin Đức Thánh Cha can thiệp để nước này chấm dứt thái độ thù nghịch với Do Thái. Được biết, hồi năm 2005, liền sau khi được bầu làm Tổng thống Iran, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã khiến cho cả cộng đồng thế giới phải sửng sốt và tức giận khi ông kêu gọi xóa tên Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Càng xúc phạm tới người Do Thái hơn khi ông tuyên bố rằng cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến không phải là chuyện có thật, mà chỉ là một huyền thoại. Vì cả thế giới chất vấn, Tổng thống Iran đành phải dịu giọng. Ông phủ nhận mọi cáo buộc về bài Do Thái, bằng cách chứng minh rằng hiện tại Iran có một cộng đồng Do Thái gồm 20.000 người đang có thể chung sống hòa bình với người Iran. Nhưng chỉ mới tuần trước đây, nhân dịp đến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ahmadinejad lại tái khẳng định lập trường thù hận của ông đối với người Do Thái. Ông nói rằng ông không tin có cuộc diệt chủng đối với người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Ông còn bạo miệng hơn khi đề nghị đưa Israel đầy lên Bắc Cực. Không riêng người Do Thái, mà hầu như cả thế giới đều quan ngại trước thái độ hung hăng của một vị nguyên thủ quốc gia như thế. Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Do Thái Thế Giới nói rằng, trong cuộc hội kiến hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã tỏ ra rất quan ngại về thái độ bài Do Thái của Iran. Ông Stern nói rằng, Đức Thánh Cha cam kết sẽ thuyết phục nhà lãnh đạo Iran chấm dứt thái độ thù nghịch đối với người Do Thái và quốc gia Israel. Ông Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Do Thái Thế Giới cho biết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ xuyên qua giáo dục may ra mới có thể chấm dứt được thái độ thù nghịch ấy. Về phần mình, ông Ronan Loder, tân chủ tịch của Hội đồng Do Thái Thế Giới, người cầm đầu phái đoàn Do Thái trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đã tiết lộ rằng, Đức Thánh Cha đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ đồng chủ tọa một cuộc gặp gỡ với Hội đồng nhân dịp ngày đến viếng thăm Liên Hiệp Quốc vào năm tới. Sang đến vấn đề của đài phát thanh Radio Maricha, hiện do một linh mục dòng chúa cứu thế Ba Lan tên là Tadeusz Rydzik điều khiển. Hội đồng Do Thái Thế Giới cho biết, trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Loder đã trình lên ngài rằng, những bài phát biểu bài Do Thái do linh mục này đưa ra là điều không thể chấp nhận được. Ông Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới xin Đức Thánh Cha hãy có thái độ đối với những người trong giáo hội muốn phá hủy mối quan hệ gần gũi và tích cực giữa các tín hữu Công giáo và người Do Thái. Dạo tháng 8 vừa qua, nhân dịp tháp tùng bề trên tỉnh dòng, vị linh mục này đã gặp Đức Thánh Cha trong một buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo. Sự kiện này đã tạo ra nhiều phản ứng không thuận lợi từ phía người Do Thái trên khắp thế giới. Trước phản ứng ấy, Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên ngôn để khẳng định rằng, lập trường của Tòa Thánh về mối quan hệ giữa người Công giáo và Do Thái không hề thay đổi. Thật ra, hồi năm trước khi cha Rydzik đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã lên tiếng khuyến cáo về lập trường bài Do Thái của cha. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng đã yêu cầu Hội đồng Giám mục Ba Lan cho điều tra về vụ việc. Sau một phiên họp bất thường vào cuối tháng 8 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Chesnagora, Hội đồng Giám mục đã không đạt được một sự đồng thuận trong việc đưa ra một biện pháp chế tài đối với vị linh mục này. Cho tới nay, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan vẫn còn bị chỉ trích vì chưa có một lập trường thống nhất và dứt khoát về vấn đề này. Được biết, Radio Maricha đã được linh mục Rydzik thành lập cách đây 15 năm và hiện đang là một trong những đài phát thanh có nhiều thính giả nhất tại Ba Lan, cũng như tạo được một ảnh hưởng rất lớn trong sinh hoạt chính trị. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Mary Joseph Rossello. Thế gian không bao giờ để yên cho chúng ta. Đây là một thực tại mà các con phải học biết chấp nhận. Do đó các con phải kiên nhẫn luôn và thật nhiều, để yêu thương và quảng đại đối với mọi người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin được phép mở đầu một gương thánh nhân hôm nay bằng những lời khôn ngoan của thánh nữ Mary Joseph Rossello vị sáng lập dòng các nữ tử của Đức Bà hay thương xót, đã để lại cho các nữ tu của bà. Vâng, kiên nhẫn, yêu thương, quảng đại là những đức tính cơ bản trong đời sống của thánh nữ Mary Joseph Rosello. Do lòng kiên trì, bà đã không lùi bước khi muốn được đi tu mà không dòng tu nào chấp nhận vì bà quá nghèo, không có của hồi môn mà chúng ta đã được biết qua trong lần trước. Và do tình yêu thương thúc đẩy mà bà đã dấn thân trong việc thành lập một dòng tu, săn sóc những trẻ nữ không nhà không cửa. Lý do nào đã khiến bà hành động như thế? Thưa là bởi vì bà tin tưởng mãnh liệt vào những lời của Thánh Cả Du Xe, vị thánh bổn mạng của bà, rằng tất cả trẻ em đều mang hình ảnh của trẻ thánh mà Ngài đã dưỡng dục. Với cái nhìn này, thánh nữ Mary Joseph Rosello, hay là cô Benedetta của miền Savona nước Ý, bắt đầu gây dựng nền móng của một dòng tu. Vâng lời Đức Giám Mục Savona, Benedetta trở về nhà tìm thêm 3 người bạn gái nữa để cộng tác với cô. Khởi đầu, cộng đoàn nhỏ này mướn một căn hộ nghèo nàn và bắt đầu việc thêu may để gây quỹ cho việc từ thiện bác ái của họ. Họ tự chọn cho mình tên Các Nữ Tử của Đức Bà hay Thương Xót, hay gọi vắn tắt là Các Nữ Tử của Lòng Thương Xót. Ngày 22 tháng 10 năm 1837, 4 cô gái này nhận áo dòng và 1 hiến pháp đơn sơ, và mỗi người đều chọn một tên mới. Do lòng tôn sùng người cha nuôi của Chúa Giêsu, Benedetta đã chọn tên Joseph. Nữ tu Joseph đã trở thành vị giám tập đầu tiên, và nữ tu Augustine là bề trên của nhóm. Chỉ trong vòng 8 ngày sau khi Đức Giám Mục làm phép nhà của họ, họ đã khởi đầu 4 dự án. Để bảo đảm có một ngân quỹ chắc chắn cho những nhu cầu cần thiết, họ mở một trường học ban ngày và nội trú cho những trẻ nữ có điều kiện trả tiền học phí. Họ cũng mở một trường học ban ngày và nội trú miễn phí cho những trẻ em nghèo. Họ cũng may đồ đồng phục miễn phí cho các trẻ nữ nghèo, vì các trẻ nữ đến học thường ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Dự án thứ 5 là mở lớp dạy giáo lý trong thành phố. Ngày 2 tháng 8 năm 1839, các nữ tu khấn trọn. Sau đó, tu hội bắt đầu phát triển, được chính thức nhìn nhận, và chẳng bao lâu, họ lập thêm nhà tại các thành phố khác. Một trong các thỉnh sinh là em ruột của nữ tu Joseph. Trong lần bầu cử để chọn người giữ những chức vụ vĩnh viễn, nữ tu Joseph đã được bầu làm bề trên, một chức vụ mà bà nắm giữ cho đến những ngày cuối đời. Sau này, dòng giữ thêm những trọng trách khác như chăm sóc một viện bài phong và thành lập quỹ cứu chuộc những cô bé nô lệ da đen. Mẹ Joseph thường khuyên dạy các nữ tu cách thức đối xử với những trẻ em này. Một vài em bất trị khi chúng vừa mới đến. Bà nói, các trẻ em này đã không được hạnh phúc, chúng ta phải trao ban niềm vui cho chúng, và phải như là những thiên thần đối với chúng. Với lòng kiên nhẫn đầy yêu thương của bà, các trẻ nữ đã lớn nhanh và khỏe mạnh, được bảo đảm trong tình yêu Chúa và sống hạnh phúc trong nhà của Chúa quan phòng. Một số trẻ nữ được mang đến cho bà qua lòng tốt của các giáo dân, một số khác do các quan tòa gửi tới. Mỗi em có vấn đề khác nhau, như bị suy yếu, bị đối xử tàn tệ, vân vân. Ban đầu, các cô bé này làm thành 2 nhóm đi dự lễ. Ai có giày thì đi lễ ở nhà thờ xa hơn, ai đi chân không thì dự lễ tại một nhà thờ Capuchin gần đó. Chính mẹ Joseph đã từng đi xin từng người bạn, từng hiệu giày cho các cô bé có đủ đồ ấm trong mùa đông. Tại nhà chú quan phòng, ngân quỹ luôn thiếu hụt, nhưng mẹ Joseph vẫn một lòng tín thác vào sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse. Một ngày nọ, trong nhà không còn thức ăn và cũng không có tiền để mua bất cứ thứ gì. Do lời đề nghị của mẹ, mọi người vào nhà nguyện cầu xin. Sau một lúc, mẹ Joseph bảo một nữ tu ra mở hòm đựng của bố thí, xem đã có ai bỏ gì trong đó, đang khi họ cầu nguyện không. Lát sau, chị nữ tu trở vào với hai cắt bạc và hai hộp nút áo. Mẹ Joseph nhìn cố bố thí và nói, chúng ta đã cầu nguyện quá ngắn, không nhiệt tình đủ. Chúng ta phải cầu nguyện thêm. Một tiếng đồng hồ sau đó, chị nữ tu ra ngoài xem lại một lần nữa, và chị đã tìm thấy trong hòm số tiền mà nhà dòng đang cần. Năm 1869, mẹ Joseph đã làm một việc gây ngạc nhiên không ít đối với một người đàn bà. Bà lập một chủng viện. Chủng viện này chỉ thu nhận những thiếu niên nghèo, không đủ khả năng theo ơn gọi của họ. Mặc dù gặp nhiều chống đối, chủng viện đã được sự chấp thuận của Đức Giám Mục và phát triển nhanh chóng. Trong những năm cuối đời, mẹ Joseph bị thử thách cuộc đời như vô vị. Cùng với những tật bệnh trong cơ thể, bà chịu đựng nhiều sự hồ nghi và hỗn loạn tinh thần. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của một linh mục bạn thuộc dòng Capuchin, cha Filomeno, bà đã thoát ra khỏi bóng tối của tâm hồn bà. Mẹ Joseph qua đời ngày 7 tháng 12 năm 1880, hưởng thọ 69 tuổi. Lúc đó, dòng các nữ tử của lòng thương xót đã có 67 bệnh viện, nhiều trường học và nhà cho các trẻ nữ bất hạnh. Năm 1913, cuộc làm án phong chân phước cho bà đã được bắt đầu ở cấp giáo phận Savona. Thi hài của bà lúc đầu được mai táng trong nghĩa trang thành phố, nhưng đến năm 1917, các nữ tu đã được phép đem hài cốt của bà về chôn tại nhà mẹ. Khi bốc mộ bà ra, sau 37 năm qua đời, xác của bà vẫn còn nguyên vẹn. Rồi tại lễ nghi bốc mộ trước khi phong chân phước cho bà, người ta thấy xác của bà vẫn chưa bị thối rữa. Một cuộc tranh chấp đã xảy ra về nơi an nghỉ cuối cùng của vị chân phước. Các vị trách nhiệm tại nhà mẹ mới thì muốn lưu giữ thi hài của bà nơi đó, trong khi các nữ tu già yếu và bệnh tật tại nhà mẹ cũ thì cũng muốn được giữ một di tích thánh chính yếu của bà. Theo đề nghị của một linh mục già, mọi người đồng ý để cho bác sĩ cắt quả tim của bà ra và đem về nhà mẹ cũ, chiếc nôi của dòng, để tôn kính. Khi ca mổ chấm dứt, người ta thấy cả quả tim vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, với sự kinh ngạc của những người hiện diện, quả tim của người đàn bà đã qua đời 58 năm này vẫn còn chảy máu. Lập tức, quả tim đã được cho vào một chiếc hũ bằng thủy tinh có chứa thuốc nước. Nước này đã được thay nhiều lần, nhưng máu vẫn chảy ra đỏ cả nước. Di tích quý báu này của vị sáng lập đã được các nữ tu già tôn kính như một kho tàng. Chân phước Mary Joseph Rosselló đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 12 tháng 6 năm 1949. Với chi tiết cuối cùng về thánh nữ Mary Joseph Rosselló trên đây, một cưng thánh nhân xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 3 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã trình bày dung mạo của Thánh Giáo phụ Cirilo thành Alexandria, là vị giáo phụ liên quan đến cuộc tranh luận Kitô học, dẫn đưa đến công đồng chung Efeso vào năm 431, và là giáo phụ cuối cùng của truyền thống thần học Alexandria. Tại Đông phương Hy Lạp sau này, Thánh Cirilo được gọi là người gìn giữ sự chính xác, là lòng tin đích thực hay ấn tích của các giáo phụ. Các tước hiệu này cho thấy đặc tính của thánh nhân là luôn luôn quy chiếu các tác giả đi trước, nhất là Athanasio, với mục đích cho thấy nền thần học của mình tiếp tục truyền thống giáo hội, bảo đảm cho sự tiếp nối các tông đồ và chính Chúa Kitô. Được tôn kính như là thánh bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương, năm 1882, Cirilo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên bố là tiến sĩ giáo hội cùng với thánh Cirilo thành Jerusalem. Sau này Đức Leo thứ 13 cũng muốn tuyên bố thánh Giovanni Damasceno là tiến sĩ giáo hội. Sự kiện này không chỉ vén mở cho thấy Đức Leo thứ 13 lưu tâm và yêu thích các truyền thống Kitô Đông Phương, mà còn cho thấy truyền thống Đông Tây đều diễn tả giáo thuyết duy nhất của giáo hội Chúa Kitô. Đề cập đến cuộc đời thánh Cirilo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Có rất ít các tin tức liên quan đến cuộc đời của thánh Cirilo thành Alexandria. Trước khi người được bầu làm giám mục thành Alexandria, là cháu của Teofilo, giám mục cai quản giáo phận Alexandria từ năm 385, một cách vững chắc và với nhiều uy tín. Chắc chắn, Cirilo sinh tại thành phố Ai Cập này giữa các năm 370 đến 380, mau chóng được dẫn đưa vào cuộc sống giáo hội và nhận được một nền giáo dục tốt trên bình diện văn hóa cũng như thần học. Năm 403, Cirilo theo bác là giám mục Teofilo tham dự công nghị cây sồi, tức là công nghị đã cách chức giám mục Gioan Kim Khẩu, ghi dấu chiến thắng của Alexandria trên Constantinople, vốn vẫn ganh đua với nhau, và là nơi có hoàng đế cư ngụ. Sau khi giám mục Teofilo qua đời, năm 412, Cirilo được bầu làm giám mục trẻ của giáo hội Alexandria, và là người đã cai quản giáo phận trong vòng 32 năm trời, với rất nhiều cương nghị, luôn nhắm khẳng định quyền tối thượng trong toàn Đông Phương, và có các liên hệ gắn bó với giáo hội Roma. Vài năm sau đó, tức là vào năm 417, Cirilo tái lập sự hiệp nhất với giáo đoàn Constantinople, đã bị bẻ gãy hồi năm 406, sau vụ cách chức giám mục Gioan Kim Khẩu. Nhưng sự xung khắc cũ lại bùng nổ vào năm 428, khi Nestorio được bầu làm giám mục Constantinople. Nestorio là một tu sĩ có uy tín và khắc khổ, được đào tạo theo trường phái Antiochia. Vị tân giám mục này đã gây ra các chống đối vì trong các bài giảng của mình đã thích gán cho Đức Maria tước hiệu là Mẹ Chúa Kitô, Christotokos, thay vì tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Theotokos, đã quen thuộc với lòng đạo đức bình dân. Lý do là vì Nestorio theo nền Kitô học của trường phái Antiochia muốn cứu vãn tầm quan trọng nhân tính của Chúa Kitô, nhưng rốt cuộc đi đến chỗ khẳng định sự chia cách với thiên tính, và như thế không còn là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người nơi Chúa Kitô nữa, và dĩ nhiên không thể nói tới Mẹ Thiên Chúa được nữa. Thánh Cirilo lúc đó là thần học gia nổi tiếng nhất của trường phái Kitô học Alexandria, đã phản ứng ngay tức khắc. Ngay từ năm 429, người đã nêu bật sự hiệp nhất giữa thiên tính và nhân tính trong con người Chúa Kitô bằng mọi cách, và cũng đã viết cho giám mục Nestorio một vài bức thư. Trong bức thư thứ hai viết năm 430, thánh Cirilo khẳng định rằng các chủ chăn có bổn phận duy trì lòng tin của dân Chúa. Đây là nguyên tắc ngày nay vẫn còn có giá trị, vì lòng tin của dân Chúa diễn tả truyền thống và bảo đảm cho giáo thuyết lành mạnh. Bức thư này sẽ được công đồng chung thứ tư tại Chalcedonia chấp nhận vào năm 451. Trong đó, thánh Cirilo miêu tả lòng tin Kitô học một cách rõ ràng như sau. Chúng tôi khẳng định rằng, các bản tính khác nhau kết hiệp trong sự hiệp nhất đích thực, nhưng từ cả hai bản tính chỉ có một Chúa Kitô và là con Thiên Chúa. Không phải vì sự hiệp nhất mà sự khác biệt của các bản tính đã bị bỏ, mà vì thiên tính và nhân tính được kết hiệp trong sự hiệp nhất không thể diễn tả và không thể kể được, đã cho chúng ta một vị Chúa duy nhất là Chúa Giêsu Kitô và là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích thêm điểm này như sau. Điều này quan trọng. Nhân tính thật và thiên tính thật thật sự hiệp nhất trong cùng một con người duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta tuyên xưng một Chúa Kitô và Chúa duy nhất. Không theo nghĩa chúng ta tôn thờ con người cùng với ngôi lời, để không đưa vào tư tưởng phân cách với kiểu nói cùng nhau. Nhưng trong nghĩa, chúng ta tôn thờ chỉ một và cùng Chúa Kitô duy nhất, vì thân xác của người không xa lạ với ngôi lời. Với thân xác đó, người ngự bên hữu Thiên Chúa Cha của người. Không như thể là hai người con, mà chỉ là một người con duy nhất với xác thịt riêng của người. Với các can thiệp của Thánh Cyrilô, giám mục Nestorio bị lên án nhiều lần bởi Tòa Thánh Roma, rồi bởi một loạt 12 lời khai trừ do chính Thánh Cyrilô soạn ra, và sau cùng bởi Công đồng chung thứ ba nhóm tại Epheso năm 431. Nhưng vào năm 433, Thánh Cyrilô đi tới một công thức hòa giải. Nó ý nghĩa vì một đàn là sự rõ ràng của giáo thuyết, và đàn khác là việc kiếm tìm hòa giải. Thánh Cyrilô đã bảo vệ lập trường thần học của mình cho đến khi qua đời ngày 27 tháng 6 năm 444. Các bút tích của thánh nhân đã được phổ biến rộng rãi và được dịch ra tiếng Latin và các thứ tiếng Đông Phương ngay khi thánh nhân còn sống. Chúng quan trọng đối với lịch sử của Kitô giáo. Thánh nhân đã chú giải nhiều sách cựu ước như toàn bộ Ngũ Kinh, sách Tiên tri Isaiah, các thánh vịnh và các sách Phúc Âm theo Thánh Gioan và theo Thánh Luca. Đặc biệt đáng chú ý là nhiều tác phẩm giáo lý bảo vệ lòng tin vào Chúa Ba Ngôi, chống lại các lạc thuyết của Ario và Nestorio. Nền tảng giáo huấn của thánh nhân là truyền thống giáo hội, đặc biệt là các bút tích của giáo phụ Athanasio. Theo Thánh Cyrilô, lòng tin Kitô là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một con người đã trao ban cho sự sống một chân trời mới. Thánh nhân đã không mệt mỏi và kiên trung làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh bởi Đức Maria, mẹ Thiên Chúa Theotokos. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Ông Le Tourneau, một người giàu có và nhiều tài năng, đã ghi lại những tâm tình của ông trong quyển nhật ký trước cái chết đau thương của người con đầu lòng như sau. Tôi ẵm lấy thân xác của Evelyn trong vòng tay, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng vừa khi tìm lại được lời nói, tôi liền thưa với Chúa những lời than trách. Lạy Chúa, chúng con đã làm nên tội tình gì để được Chúa trừng phạt chúng con như thế này? Chúa thấy đó, chúng con đã làm việc rất nhiều và khổ cực nữa. Chúng con đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận người tín hữu. Vậy chúng con đã sai lầm ở chỗ nào? Tối hôm đó, trong khi trằn trọc trên giường, không tài nào nhắm mắt được vì quá đau khổ, xem như có tiếng ai trả lời tôi từ trong đáy lòng. Tiếng đó nói, con thân mến, con nói đúng, con đã làm việc rất nhiều và còn chịu nhiều gian khổ nữa. Nhưng con đã làm việc với mục đích sai lầm. Con chỉ làm để tìm kiếm của cải vật chất mà thôi.
Những lời đó tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó đã lắng thấu tận đáy lòng tôi. Tôi đã thức trắng đêm hôm đó để đi ngược lại cuộc đời tôi. Tôi chợt nhớ ra rằng, cho tới nay, tôi chỉ dâng cho Chúa một chút tiền bạc như để trả tiền thuế hàng năm cho Chúa, như một người tín hữu tốt lành, làm tròn bổn phận của mình. Nhưng thực sự, tôi chỉ phục vụ chính mình tôi và để khỏi bị lương tâm khiển trách mà thôi. Thay vì là người làm việc khiêm tốn, tôi lại làm việc với sự tự hào khoe khoang, vì đã trang trải món nợ nần lớn nhỏ của xí nghiệp. Trong khi đó, tôi lại làm rất ít để hoàn trả món nợ nhỏ bé của tôi đối với Thiên Chúa. Tối hôm đó, tôi đã học được một bài học rất quý giá. Giờ đây, tôi có thể nói với niềm xác tín rằng, khi có ai hiểu được giá trị cao quý của những kho tàng tinh thần, người ấy sẽ tận dụng mọi sinh lực để tìm kiếm và đeo đuổi những kho tàng tinh thần bất diệt ấy. Từ ngày đó, tôi khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng tôi quá nhiều và chỉ muốn chúng tôi đáp trả tình thương của Ngài. Ngài muốn chúng tôi cộng tác với Ngài trong công trình và kế hoạch của Ngài. Đó chính là điều tôi đã không làm. Tôi chỉ tìm kiếm trước hết đời sống của tôi và miệt mài với những công trình của tôi mà thôi. Vì thế, tôi tin rằng, Ngài đã gửi đến cho gia đình tôi cái chết đau thương của người con yêu dấu, để buộc chúng tôi phải dừng lại, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lên Ngài, cầu xin ơn Ngài phù trợ và hướng dẫn. Các bạn thân mến, ca dao Việt Nam có câu, yêu cho roi cho vọt. Thật vậy, Thiên Chúa thấu tỏ mỗi người hơn chúng ta hiểu biết bản thân mình. Ngài biết phải làm gì, phải dùng ngôn ngữ tình thương nào để lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Ngoài năm thứ ngôn ngữ tình thương chúng ta đã đề cập đến trước đây, chúng ta cũng đừng quên ngôn ngữ tình thương của kỷ luật và sửa phạt. Đau khổ, thử thách là thứ ngôn ngữ tình thương mà bản tính tự nhiên không ai ưa thích cả. Nhưng nó luôn nhắm tới một mục đích tích cực và có hiệu quả chữa lành. Trong thư gửi dân Do Thái, tác giả khuyên bảo các tín hữu. Con ơi! Đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy. Và lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn và theo sở thích của mình. Còn Thiên Chúa sửa dạy là vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế, sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Các bạn thân mến, điều trước tiên cần được xác tín, đó là Thiên Chúa sửa phạt chúng ta chỉ vì yêu thương và vì phần rỗi của mỗi người. Trên bình diện loài người, cha mẹ trần gian sửa phạt con cái dựa trên sự hiểu biết của mình và chỉ muốn điều tốt cho con cái. Tuy nhiên, vì là con người hạn hẹp nên cha mẹ có thể sai lầm. Trái lại, Thiên Chúa là Đấng Thánh và khôn ngoan vô cùng, nên cách sửa phạt của Chúa không thể sai lầm, và tất cả đều quy hướng về hạnh phúc bất diệt của mỗi người. Cách sửa phạt của Chúa nhiều khi làm chúng ta phải đau đớn vô cùng. Nhưng mục đích là để hướng dẫn chúng ta tiến bước trên con đường công chính và bình an. Bình an nội tâm là khát vọng thâm sâu nhất trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta đều ước muốn có sự hài hòa giữa tình cảm, ước muốn và việc làm của chúng ta. Nhưng nhiều khi lại phải băn khoăn lo lắng đủ điều, bị giằng co nghiêng ngả. Đến nỗi, có người đã dám thốt lên rằng, tôi sẵn sàng cho đi những gì tôi có để đổi lấy được sự bình an trong tâm hồn, trong gia đình, hòa thuận giữa vợ chồng, con cái. Khi nào Thiên Chúa sửa dạy chúng ta? Và Ngài sửa dạy chúng ta bằng cách nào? Làm thế nào để hiểu ý nghĩa và nhận ra sự sửa phạt của Chúa như dấu chỉ của tình yêu thương? Thiên Chúa sửa phạt chúng ta khi chúng ta lìa xa tình thương của Ngài và lao đầu vào những nguy hiểm làm tổn thương đến bản thân chúng ta và đến đời sống của người khác. Khi chúng ta lìa xa Thiên Chúa, có thể là chúng ta không cảm nghiệm tình thương của Ngài. Vì có một sự xa cách lạnh nhạt trong mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa là Đấng tạo thành chúng ta và muôn vật. Vì thế, dĩ nhiên, khi nhận được sự sửa phạt của Chúa, chúng ta thường nghĩ rằng Thiên Chúa quá nghiêm khắc, không yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể than trách là Ngài bất công. Nhưng thực ra, chính chúng ta tự lìa xa Ngài. Chính sự lạnh nhạt nhường nhịn của chúng ta là lý do đưa đến sự xa cách Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta thường xuyên sống trong mối liên hệ tốt với Chúa, thì chúng ta sẽ nhận ra sự sửa phạt của Chúa là một dấu chỉ tình thương hơn là một hình phạt hay một lời kết tội. Bởi vì mỗi người chúng ta có một ngôn ngữ tình thương chính và rất bén nhạy với nó, cho nên Thiên Chúa thường đánh vào yếu điểm đó để sửa dạy mỗi người, để dẫn đưa mỗi người đến việc nhận ra tội phạm của mình, để tỏ lòng ăn năn thống hối và để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Khi chúng ta lao đầu vào con đường tự tiêu diệt, và Thiên Chúa muốn lôi kéo chúng ta trở về với Ngài, lúc đó, Ngài thường dùng sự sửa dạy thích ứng với ngôn ngữ tình thương chính của chúng ta. Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới. Hẹn gặp lại và mến chào tất cả các bạn.
Như anh hồng vươn lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón thì mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, hôm thứ Hai vừa qua, một số quốc gia đã tổ chức các lễ tưởng niệm lần thứ 40 ngày mất của ông Ernesto Che Guevara, biểu tượng toàn cầu của các phong trào du kích. Tại Cuba, lễ tưởng niệm đã diễn ra tại thị trấn Santa Clara, cách La Habana 300 cây số về phía đông, là nơi Che Guevara đã tham gia một trận đánh năm 1958 và cũng là nơi ông được chôn cất. Tại Bolivia, nơi ông bị hành quyết cách đây 40 năm, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại nơi người ta tìm thấy hài cốt của ông trong một hố chôn tập thể. Ernesto Che Guevara sinh ngày 14 tháng 6 năm 1928 tại Argentina. Cuộc đời của ông là một huyền thoại. Thời trai trẻ, ông bôn ba đi khắp các nẻo đường châu Mỹ Latin trên chiếc xe gắn máy với những trang nhật ký hành trình trước khi tham gia phong trào cách mạng do lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng. Năm 1966, ông và các đồng chí của ông đã đến Bolivia để phát động một cuộc cách mạng giải phóng. Chính tại đây mà ông đã bị quân đội bắt ngày 8 tháng 10 năm 1967 và giết chết một ngày sau đó. Cuộc đời Che Guevara là một huyền thoại hơn là sự thật. Mới đây trên báo The Sunday Times xuất bản tại Anh Quốc, người ta đọc được một bài viết có tựa đề "Kẻ giết người không gớm tay đằng sau chiếc mặt nạ lãng mạn của Che". Tác giả của bài báo này giới thiệu những phát hiện mới nhất về nhân vật huyền thoại này trong cuốn sách Bộ mặt dấu kín của Che. Tác giả của cuốn sách, ông Jacobo Nicova, một người Cuba tị nạn tại Pháp năm 1963. Tại đây, ông Nicova đã bỏ công tìm hiểu hiện tượng biến Che Guevara thành huyền thoại của giới trí thức thiên tả Pháp và Âu Châu. Trong nhiều thập niên, nhiều thanh niên thiên tả trên khắp thế giới đã tôn thờ Che Guevara. Gần đây nhất có bộ phim mang tựa đề Nhật ký xe gắn máy, dựng lại cuộc phiêu lưu vừa lãng mạn vừa đậm chất trí thức của ông. Nhưng sau một thời gian đọc lại chính những ghi chép của Che Guevara, ông McCover đã chứng minh được rằng huyền thoại cách mạng này thực chất là một người đã từng chỉ đạo các cuộc hành quyết đẫm máu và vô cùng dã man. Chính bản thân Che Guevara cũng đã từng giết người không gớm tay để gọi là thi hành công lý như ông vẫn thường nói. Trong một trang nhật ký, huyền thoại cách mạng đã kể lại cảnh ông bắn vỡ óc một người nông dân tên là Eutimio Guerra như sau. Tôi nã viên đạn 32 ly vào bán cầu phải của não bộ y. Và viên đạn bay ra từ bên thái dương trái. Y ngoắt ngoải rồi gục xuống chết ngay. Đó là một trong vô số vụ hành quyết mà chính Che Guevara đã chỉ đạo hoặc trực tiếp thi hành. Tên tuổi của một số nạn nhân được Che Guevara ghi lại trong nhật ký kèm theo những lời bình luận với giọng điệu rất cách mạng như sau. Những kẻ có tội và cả những kẻ bị nghi là có tội đã bị hành quyết, được yêu cầu công nhận ý nghĩa của án tử hình đối với chúng. Huyền thoại cách mạng này rất vui khi có một nạn nhân trước khi chết còn cảm ơn tổ chức đã đưa ra bản án tử hình đối với anh ta, và thề sẽ trung thành với cuộc cách mạng cho đến phút chót. Đã giết người không gớm tay như thế, cho nên sau này khi đã gia nhập hàng ngũ lãnh đạo Cuba với chức vụ chỉ huy đội hành quyết tại nhà tù La Habana, Che Guevara thường thích trèo lên tường cao nằm ở đó miệng ngậm xì gà và ngắm cảnh sư tử tù nhân. Trong 6 tháng giữ chức vụ này, Che Guevara đã thực hiện lệnh từ Chủ tịch Fidel Castro và cho tử hình ít nhất là 180 tù nhân. Đó là bộ mặt thực của con người cho tới nay vẫn được xem là huyền thoại cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, khi quyền lực nằm trên lò thuốc súng, thì quyền lực đó chỉ có thể được duy trì và củng cố bằng bạo lực mà thôi. Quyền lực mà Che Guevara đã góp phần củng cố tại Cuba đã cho thấy rõ điều đó. Tại những quốc gia mà người cầm quyền cũng chiếm đoạt quyền hành bằng bạo lực, người ta cũng thấy rõ điều đó. Nhân loại ngày càng trưởng thành hơn. Cách mạng bạo động và chế độ xây dựng trên bạo lực luôn bị lên án. Những cuộc tuần hành ôn hòa do các chư tăng Phật giáo Myanmar lãnh đạo và cuộc đàn áp dã man do chế độ quân phiệt chủ trương là một lời lên án bạo động hùng hồn nhất. Con người cách mạng không còn là những kẻ giết người không gớm tay, mà là những con người không mang trong mình một vũ khí nào khác hơn là sự thật. Sức mạnh đích thực của con người không nằm trong gươm giáo, súng đạn khủng bố, mà chính là tình thương, sự tha thứ. Ngày nay, thế giới đã thấy được rằng tám mối phúc thật của Chúa Giê-xu không phải là một lý tưởng viển vông, mà chính là con đường cách mạng đích thực để cải tạo thế giới. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hoán cải và cố gắng thay đổi bản thân để góp phần cải tạo chính môi trường chúng con đang sống.
Cho chiều nắng vàng trên đồi mô thả vắng, chiều đó có ai cô đơn trên vì yêu, yêu yêu nhân chân tội lỗi, yêu con người nằm đuối trên đơn đau buồn sầu. Đó là Chúa Trời làm người nơi dưới thế, tình mến Chúa tràn khơi trên mắt buồn thương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng thiên trường.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.